người làm vợ, làm dâu Việt Nam không phải chỉ chăm lo cho chồng con mà còn phải làm lo cho gia đình chồng và phải về nhà chồng ở. Quan niệm này được phụ nữ ngày nay bị còn vướng bận vào công việc là có thể cảm thông tiếp tục như thế hay không. Theo chúng tôi đó, để có được hạnh phúc vợ chồng bền vững thì đôi vợ chồng mới nếu có năng lực tài chính nên ở riêng với gia đình của cha mẹ hoặc cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng. Tình trạng ở dâu đó ở Việt Nam và nhiều nước nghèo trên thế giới trong bối cảnh gia đình tam đại đồng đường đó đã làm cho cô dâu đó bị rất nhiều áp lực đối với cha mẹ chồng, áp lực với người thân của chồng và áp lực đối với bản thân mình, bởi vì họ đã trở thành là thập mục sở thị, bị dòm ngó, bị để ý, bị đánh giá, bị nhận xét, và do vậy rất khó có thể tạo dựng được hạnh phúc ở trong quan hệ vợ chồng. Trong trường hợp không có điều kiện kinh tế để lập gia thất riêng thì người ở dâu đó cũng cần phải khéo léo làm cho cha mẹ chồng hài lòng để hạnh phúc đối với chồng mới được bền vững. Còn trường hợp mà ở rể đó thì cái áp lực và những cái thách đố cũng không kém phần như là trường hợp ở dâu. Cách đây một tuần lễ có một gia đình Phật tử đến nhờ tư vấn về cái tương lai hôn nhân. Cô Phật tử trẻ trung này đó thưa một người công giáo và họ đã chọn giải pháp là đạo ai lấy giữ. Thì cậu chồng tương lai đó là có khuynh hướng muốn vợ tương lai của mình về làm dâu, vì gia đình chồng chỉ có ba thành viên, cha mẹ và đứa con thôi. Bây giờ mà ở riêng đó thì ai sẽ chăm sóc cho cha mẹ? Đang khi đó ở bên gia đình vợ đó thì cô ấy có ba anh chị em. Cái lời khuyên của chồng đó làm cô ấy hơi xiêu lòng. Đang khi cô ấy thì muốn giữ đạo gốc mình là đạo Phật. Thì cả hai đến nhờ chúng tôi tư vấn, chúng tôi khuyên đó là điều kiện kinh tế đó của cả hai gia đình đều là khá giả, vào hạng thượng lưu ở Việt Nam, cho nên không cần thiết phải báo hiếu cha mẹ bên chồng bên vợ bằng cách là ở chung với cha mẹ của mình. Thời đại này chúng ta có các phương tiện truyền thông, gọi điện thoại thăm, thậm chí là nhìn thấy mặt qua các cái trang, các phần mềm miễn phí, không có tốn kém gì hết. Rồi một tuần lễ đó có thể dành ra thời gian nhất định để đi thăm viếng cha mẹ mà hạnh phúc đó được bền vững hơn. Còn trong trường hợp mà không làm được như thế đó thì mới bắt bất chỉ là ở dâu hay là ở rể. Gia đình khác tôn giáo, nhất là công giáo đó, thì thường có những áp lực buộc con dâu hay là chồng tương lai của họ đó cải đạo. Nếu không làm như thế đó thì không cho đám cưới được diễn ra. Và cái việc cải đạo đó thì người chồng hay là con dâu tương lai đó phải đến nhà thờ để học giáo lý và phải làm lễ báp tít ở trong nhà thờ. Và điều này đó thì nó ngược lại với lại cái quyền tự do tín ngưỡng của công dân được luật pháp Việt Nam tôn trọng, và nó làm cho một bên đó thì bị áp lực và bên còn lại là dựa vào áp lực đó để buộc người khác phải thay đổi đạo. Cho nên tốt nhất đó là ở riêng để bên nào cũng giữ được cái đạo gốc của mình ở trong một gia đình mà không bị áp lực của bên vợ hay là bên chồng. Cho nên khi mà bị vướng bận công việc gia đình rồi việc ở dâu hay là ở rể đó sẽ làm cho chúng ta vất vả hơn. Nếu chúng ta không có sự lựa chọn thì hãy tập kiên nhẫn lắng nghe, bền vững, không chấp trước, không để bụng, không để lòng, không là khuấy động cái chuyện nhỏ thành to, không gây sự. Thì những cái khó khăn ở trong gia đình chồng hay là gia đình vợ mà mình đang ở đó cũng có thể được vượt qua. Chứ nếu không khéo vượt qua việc này thì sau thời gian trung bình 5 năm thì hạnh phúc gia đình đó thường bị đứng trước bờ vực thẳm. Mà vào Hoa Kỳ hiện nay đó là có tỷ lệ ly dị lớn nhất toàn cầu, 51%. châu Âu đó có tỷ lệ ly dị từ 35 cho đến 50%, là bởi vì cái yếu tố tự lập của con người đòi hỏi ngày càng cao, với cái quyền dân chủ của người ngày càng lớn, thì các cái va chạm nhỏ đó nếu mà không khéo ứng xử đó sẽ làm cho nó trở nên rắm rối lớn hơn. Cho nên trong trường hợp bất đắc dĩ phải ở gia đình chồng, gia đình vợ thì cần phải học hành lắng nghe, không cãi vã, tương nhượng, rồi hiểu, cảm thông, rộng lượng, tha thứ, bỏ qua cho nhau, thì hạnh phúc gia đình mới thật sự được bền vững.